Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp mang lại phước lành cho một cặp vợ chồng cao tuổi. Bài viết của Tịnh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 8 năm 2024. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007. Trong hai thập kỷ qua, tôi làm người giúp việc chăm sóc cho một cặp vợ chồng cao tuổi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về quá trình tu luyện Đại Pháp của mình và về cặp vợ chồng cao tuổi đó. 1. Trở thành một học viên Đại Pháp. Chồng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, anh ấy giới thiệu với tôi cuốn sách nhỏ, Dự Ngôn, nói về việc niệm 9 chữ chân ngôn cát tường Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chân thiện nhẫn hảo có thể mang lại phước lành cho mọi người. Tin vào điều này, tôi liền bắt đầu giúp chồng tôi chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Đôi khi chúng tôi làm việc suốt cả đêm. Tôi cũng nói với mọi người trên phố về những câu chân ngôn. Khi đó suy nghĩ của tôi là mình làm việc này để tích đức cho con cái. Thật ngạc nhiên, sau khoảng 2 đến 3 tháng, các bệnh lâu năm của tôi bao gồm bệnh thấp tim, thấp khớp, viêm mũi, vai đông cứng và viêm lồi cầu ngoài đã biến mất. Tôi vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của Đại Pháp. Chỉ làm một chút việc như vậy mà tôi đã được đền đáp vô cùng to lớn. Tôi vô cùng cảm động trước sức mạnh của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư Phụ. Vì vậy, tôi đã thỉnh một cuốn chuyển Pháp Luân cho riêng mình và học thuộc từng chữ một. Sư Phụ giảng, truyền công lên cao tầng, mọi người nghĩ xem đó là vấn đề gì. Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khỏe người. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Khi đọc đến đoạn Pháp này, Phật tính của tôi xuất hiện ngay lập tức và tôi đã khóc. Cuốn sách này hướng dẫn con người trở thành Phật. Tôi muốn bước đi trên con đường này. Từ đó trở đi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và đồng hóa bản thân với nguyên lý chân thiện nhẫn. 2. Làm người giúp việc. Vào năm 2010, một đồng tu đã giới thiệu cho tôi làm người giúp việc, chăm sóc một cặp vợ chồng già trên 80 tuổi. Người chồng vừa phẫu thuật ung thư trực tràng, còn người vợ thì phẫu thuật đục thủy tinh thể. Hai cô con gái của họ làm việc toàn thời gian và cần một người nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho bố mẹ. Tôi đã nhận công việc này, coi đó là cơ hội để chứng thực Đại Pháp và kiếm thêm thu nhập. Trong buổi phỏng vấn, tôi đã kể cho cặp vợ chồng đó nghe về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về những lợi ích của nó cũng như cuộc bức hại phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người chồng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ngày làm việc của tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Tôi chuẩn bị bữa trưa và làm các công việc khác, rồi rời đi sau bữa trưa và trở lại lúc 3 giờ chiều để chuẩn bị bữa tối. Trong giờ nghỉ, tôi ra ngoài để nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp. Sau bữa tối, tôi về nhà học Pháp, luyện công và chăm sóc các con. Tôi đã làm việc với gia đình này trong 10 năm, đối xử tử tế với họ và tu dưỡng bản thân bằng cách buông bỏ những chấp trước vào lợi ích cá nhân. Ban đầu, tôi được trả 1.500 nhân dân tệ một tháng với một ngày nghỉ mỗi tuần. Tuy nhiên sau một thời gian, ngày làm việc của tôi giảm xuống còn 5 ngày một tuần, với mức lương giảm xuống theo tỷ lệ tương ứng. Sau đó tôi được trả lương theo ngày. Vào những dịp lễ Tết, tiền lương của tôi giảm đáng kể, đôi khi chỉ còn 500 nhân dân tệ. Mặc dù vậy, tôi vẫn trân trọng mối quan hệ của mình với gia đình họ và tiếp tục làm việc. Cuối cùng, ông cụ thấy lương của tôi thấp nên đã bổ sung tiền lương cho tôi trong những dịp lễ. Thời gian làm việc ở nhà họ, tôi mới 30 tuổi, ăn được, ngủ được, Tôi thường ăn 2 bát cơm mỗi bữa. Điều này khiến ông cụ khó chịu. Để làm dịu tình hình, tôi tự mang theo đồ ăn và đôi khi mua rau cho gia đình bằng tiền của mình. Sau một thời gian, khi cảnh giới của tôi đề cao lên, thái độ của ông cụ cũng dịu đi và ông khuyến khích tôi nấu nhiều cơm hơn. Một lần khi tôi đang chuẩn bị một món ăn với dưa, ông cụ khăng khăng rằng tôi không được ngâm chúng quá lâu. Mặc dù biết cách của ông sẽ khiến món ăn quá mặn, tôi vẫn làm theo chỉ dẫn của ông để thể hiện sự tôn trọng của mình. Khi món ăn không ngon, tôi cũng không để điều đó làm mình phiền lòng. 3. Phước lành của Đại Pháp. Trong khi làm việc tại nhà của họ, tôi bật một chiếc máy nghe nhạc để nghe các bài giảng của sư phụ và các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên. Ông cụ rất thích những nội dung này và muốn có một chiếc máy cho riêng mình. Tôi mang cho ông cụ một chiếc và ông nghe thường xuyên. Trong một kỳ nghỉ Tết, ông cụ đã bị ngã và bị thương ở xương sườn. Qua điện thoại, tôi đã nhắc nhở ông tiếp tục nghe các bài giảng của sư phụ và ông đã hồi phục nhanh chóng. Năm sau, ông lại bị ngã. Quần của ông bị rách nhưng ông không hề bị thương. Ông biết rằng sư phụ đã bảo vệ ông. Một lần khác, ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột thừa. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra ông đã từng cắt bỏ ruột thừa rồi. Họ đã rửa ruột của ông và khâu lại. Ông không quan tâm nhiều đến chẩn đoán sai của bác sĩ. Ông đã nghe các bài giảng của sư phụ trong suốt thời gian nằm viện và hồi phục nhanh chóng. Có lần một nhân viên bán thuốc khen sức khỏe của ông tốt. Ông nói rằng tất cả là nhờ nghe bài giảng của sư phụ. Khi nhân viên bán thuốc nhắc đến một số tuyên truyền về Đại Pháp, ông đã bảo vệ Đại Pháp bằng những gì ông học được từ bài giảng của sư phụ và lấy tôi làm ví dụ. Một năm nọ, tôi treo cuốn lịch Đại Pháp trong một căn phòng. Cháu gái của ông vốn thường không ngủ trưa được quá lâu, đã ngủ say ở trong đó suốt 2 tiếng rưỡi. Ông cụ rất ngạc nhiên. Tôi đã giải thích rằng Đại Pháp mang lại bầu không khí yên bình, giúp cháu ngủ ngon. Gia đình ông rất ấn tượng và sau đó họ đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã nghỉ việc cách đây 5 năm, nhưng những dịp lễ Tết tôi vẫn tiếp tục đến thăm gia đình họ. Cách đây 3 năm, người vợ đã qua đời ở tuổi 92. Bây giờ ở tuổi 94, người chồng vẫn hàng ngày nghe những bài giảng của sư phụ và niệm 9 chữ chân ngôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.